quý thính giả. Sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, trong 2 tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại trải dài nhiều lãnh vực. Rất tiếc vì thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác, chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Và sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Lê Quý từ Bình Dương. Ông hỏi, thưa quý đài, Ukraine là quốc gia Tây Âu nằm sát biên giới Nga, như Việt Nam nằm sát biên giới tàu, đang bị Nga tấn công. Vai trò của tàu cộng trong chiến sự Ukraine như thế nào? Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông Lê Quý, sau nhiều tháng đe dọa, vào ngày 24 tháng 2, Nga đã chính thức mở cuộc đánh chiếm Ukraine. Cả thế giới đồng thanh lên án, trừ tàu cộng, Việt cộng và một vài nước có liên hệ thân thiết với Nga. Việc các nước cộng sản ủng hộ Nga bằng lý do này, lý do khác, không có gì lạ và chúng ta có thể dự đoán trước được điều đó. Thế giới đang chú ý đến thái độ của Trung Cộng vì là một nước lớn, là thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đang có tham vọng chiếm Biển Đông thành của riêng mình, trong đó Việt Nam là một nạn nhân trực tiếp. Tham vọng của Tàu là muốn trở thành quốc gia hùng cường nhất để lãnh đạo thế giới. Ai cũng thấy đối thủ hàng đầu của Tàu là Hoa Kỳ. Tất cả mọi cố gắng của Trung Cộng đều muốn vượt qua Hoa Kỳ về kinh tế và quân sự. Trong khi đó, Nga là một nước lớn và là một đồng minh của Tàu. Bằng cách nào đó, nếu Nga trở nên suy yếu là con đường Tàu đang mong đợi. Phải chăng chiến tranh với Ukraine và thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ và Liên Âu là điều mà Trung Cộng đang mong đợi? Một mặt vẫn yểm trợ và hậu thuẫn cho Nga trong việc xâm lược Ukraine để chứng tỏ tình đồng chí keo sơn. Mặt khác, Tàu mong ước các biện pháp đối phó cứng rắn của Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ làm cho Nga suy yếu, và ngày đó Tàu sẽ vượt hẳn Nga và chỉ còn Mỹ là đối thủ.
Và thư của bà Xuân Lan từ Di Linh, bà viết, nhà báo Phạm Đoan Trang đang ở tù, vừa được thông báo Anh Quốc và Canada trao giải thưởng tự do truyền thông năm 2022. Rất lạ, một công dân Việt Nam được giải thưởng danh dự quốc tế, chính phủ Việt Nam lại phản đối và cho rằng Anh và Canada thiếu công bằng. Tôi không hiểu được.
Thưa bà Xuân Lan, trong lần trả lời thư tín trước đây, đài Đáp Lời Sông Núi có đề cập đến việc vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có nói đến mong ước Việt Nam có được giải Nobel Văn Chương. Chúng tôi đã thưa rằng, mong ước Việt Nam có giải thưởng Nobel Văn Chương là một mong ước hảo, vì dưới chế độ độc tài đảng trị, không có tự do ngôn luận, thì mong ước các nhà văn Việt Nam có giải Nobel Văn Chương chỉ là một giấc mộng. Nhà báo Phạm Đoan Trang là người viết ra những cuốn sách về dân chủ, những bài viết về xã hội dân sự và sự bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Bà cũng được biết đến là người vận động cho nhân quyền, thượng tôn pháp luật và về vấn đề môi sinh. Với việc được trao giải tự do truyền thông của chính phủ Anh và Canada, nhà báo Phạm Đoan Trang trở thành người Việt Nam, nhận được nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực cổ vũ dân chủ và nhân quyền. Mới đây nhất, nhà báo đang bị cầm tù này được trao giải Martineno năm 2022. Đây được ví như giải Nobel trong lĩnh vực nhân quyền. Nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt vào tháng 10 năm 2020, bà bị giam giữ đến tháng 12 năm 2021 mới được đưa ra xét xử. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, bà Phạm Đoan Trang bị buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, rồi bị kết án 9 năm tù. Với quá trình đấu tranh như vậy, việc phản đối của nhà cầm quyền Việt Nam về trường hợp bà Phạm Đoan Trang không có gì lạ. Có một điều tích cực là cung cách đối xử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với bà Trang cũng như đối với hơn 200 tù nhân lương tâm trong nhà tù Việt Nam hiện nay, thì mong ước Việt Nam sẽ nhận được giải Nobel nhân quyền là điều có thể có được.
Và sau cùng là thư của ông Trần Ti từ Nghệ An. Ông hỏi, Thưa quý đài, liên tục trong tháng 2 năm 2022, hàng ngàn công nhân tại Nghệ An đã đình công, đòi quyền lợi lao động. Trước đây, nhà cầm quyền ra tay đàn áp, nay thì nhà cầm quyền chưa đàn áp, chủ và thợ thỏa thuận chấm dứt đình công. Có phải đây là một chính sách đổi mới hay tiến bộ của nhà nước Việt Nam về phương diện lao động?
Thưa ông Trần Ti, ngày 7 tháng 2 vừa qua, gần 5.000 công nhân thuộc công ty Việt Glory đình công để phản đối. Ngày 17 tháng 2, tại công ty EM Tech Việt Nam, hàng trăm công nhân của công ty này đã đình công tập thể để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ lao động. Lãnh đạo cả hai công ty nói trên đã cởi mở đối thoại, trả lời nhiều vấn đề với đại diện người lao động. Sau khi hiểu rõ các vấn đề, các công nhân đã quay lại làm việc. Đây là những dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, sở trường của Cộng sản là lường gạt, mong rằng công nhân sẽ không bị lường gạt trong việc này. Chúng ta phải đợi xem.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi đã theo dõi một trả lời thư tín của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Hữu Đạt, sinh năm 1970, đã bị bắt ngày 1 tháng 2 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.sông.nui.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.